SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Thuế và bạn,
chúng tôi là được gặp ông Trịnh Hữu Lộc,
giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lần đầu tiên là thay mặt quý khán giả kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS, xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, hôm nay chúng ta đề cập đến một vấn đề là giám sát viên khuyến khích các người dự định để mở chi nhánh đó thì phải nghiên cứu kỹ càng. Nhưng mà trước khi chúng tôi đề cập đến chi tiết thì xin được thông báo rằng trước những phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát. Nếu muốn biết trường hợp cá biệt của mình thì xin nói chuyện với kế toán viên hoặc là gọi cho sơ thuế. Thưa anh Lộc, vấn đề mà giám sát viên khuyến khích những người mà dự định mở chi nhánh phải nghiên cứu kỹ càng thì vấn đề này ra sao thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đúng vậy anh, thì bà Kay Carnell, tức là bà là giám sát viên của cái cơ sở kinh doanh nhỏ và gia đình đó anh, tức là Australian Small Business and Family Enterprise Ombudsman, thì bà khuyến cáo, tức là nhắc nhở quý vị là những người nào mà muốn mua những cái chi nhánh để mà làm ăn, ví dụ như là một cái franchise đó, là phải tức là phải tìm hiểu cặn kẽ, tại vì theo cái điều tra của cái cơ quan mà bảo vệ cái người tiêu thụ ACCC đó, thì họ tìm ra đó là thường á là cái những cái người mà franchisor, tức là những cái người chủ nhân lớn á, họ không có đưa cho cái người mua đầy đủ các chi tiết, thì họ đưa ra là đặc biệt á là trong cái ngành mà buôn bán thức ăn uống đồ đó anh, thì họ tìm ra đó là ACCC đó, là họ tìm ra là một trong ba cái người, những cái chủ mà bán những cái franchise đó anh, là trong cái ngành nghề mà ăn uống thường là không có đưa đầy đủ chi tiết cho cái những cái người mà mua và cho cái những cái người mà cũ franchise cũ đó anh, tức là người ta mua rồi bây giờ người ta bán lại đó, thì đó là những cái người mới này có thể là không có cái đủ cái chi tiết để mà quyết định, do đó là có những cái thì nó đưa ra những cái sai lầm, hoặc là những cái sau này khi mà mình đã vào cái chi nhánh rồi thì đó là mình sẽ thấy có thể là có những cái mà mình cũng không biết lúc trước, hoặc là đặc biệt đó là họ khuyên mình đó là nên, tức là đến gặp những cái người mà chủ nhân cũ của những cái chi nhánh đó để mà mình hiểu biết được, tại vì nếu mà mình không liên lạc được á là cái đó là cái mà nó khó cho mình, hoặc là cái người chủ họ không cho mình liên lạc với những cái người chủ chi nhánh cũ, thì đó là một trong những cái mà mình phải cẩn thận. Và đặc biệt á, khi mà cái ủy ban ACCC đó họ làm một cái cuộc điều tra nghiên cứu đó, thì họ thấy đó là thường á là những cái chủ nhân họ không có cho mình đầy đủ những cái chi tiết, thí dụ như đặc biệt là những cái mà chi phí mà lương bổng, tiền mướn, hoặc là tiền tiền mua hàng đồ đó anh. Tại vì trong cái phần mua hàng đó thì dĩ nhiên đó là có những cái nó gọi là markup, tức là cái giá nó cao hơn đồ hơn cái mức thường, thì đó là những cái mà mình phải biết, có thể là nhiều khi họ không có cho mình biết những cái đó, thì khi mà đó là những cái chi phí mà nó có thể nó rất là cao. Và chúng ta cũng nên nhớ là cái số tiền mà khi mà mình set up một cái mua một cái chi nhánh như vậy đó thì có thể là tới vài trăm ngàn, do đó là mình nên cẩn thận. Thứ nhất là bà khuyên mình đó là thứ nhất là nên cẩn thận để tìm hiểu kỹ càng, và nên có một cái người độc lập về luật pháp cũng như là chuyên môn về cái phần mà mua bán những cái business anh và cái franchise. Đó là những cái mà họ khuyên mình. Bà Kay Carnell, bà cũng có nói là văn phòng bà đó là nhận được trên 50 cái khiếu nại chỉ cho quý tháng 6 mà thôi, từ những cái người mà franchise trong những phần mà mua những cái chi nhánh đó đó anh. Do đó là cái cẩn thận á, là mình phải hiểu biết và mình phải biết trước khi mà mình vào, tại vì đó trong đó nó có nhiều cái chi phí hoặc là này nọ nhiều khi mình không có nắm được, hoặc là tiền rent, tiền mướn đồ này nọ nó cũng khác, và cái tiền royalty fee nữa, có những cái chi phí như vậy nữa, do đó là mình phải cẩn thận cái phần đó.
Dạ thưa anh cho biết trong tháng 6 có khoảng 50 trường hợp về vấn đề các chi nhánh đã khiếu nại, thì thưa anh, trước hết thì chúng ta phải phân biệt là cái chi nhánh này của những cái công ty lớn chẳng hạn như là McDonald's hay là KFC vân vân. Nếu chúng ta làm franchise cho họ thì có lẽ những cái điều kiện, những cái hợp đồng rõ ràng hơn so với những tiểu thương giống như là những nhà hàng của Việt Nam, chi nhánh bún bò Huế, chi nhánh phở vân vân, thì có lẽ là đối với những cái franchise mà nổi tiếng đó, thì có lẽ không có gặp những trường hợp khó khăn, phải không anh?
Dạ thưa anh, thì không hẳn là vậy anh. Tại vì đó như anh thấy là trong những cái mấy tháng nay đó anh, là có những cái mà trường hợp là nó những cái công ty lớn, thấy không, là nó cũng đã được đưa báo chí phanh phui ra là có những cái phần mà họ làm đó là nó không có đúng như cái phần mà giao điều kiện lúc trước, hoặc là có thể là mình không có đọc kỹ cái contract của trong cái điều kiện đó anh. Do đó là nhiều khi mình bị mắc vướng vào những cái trường hợp mà mình không có nghĩ là mình đã xảy ra như đối như vậy. Ví dụ như là mua hàng đồ này nọ, và hàng là mình trong một cái thời gian nào là mình phải bỏ, hoặc là mình tức là mình phải theo cái luật lệ mà đưa ra của họ. Thì cái đó là những cái mà quan trọng mà chúng ta phải hiểu biết trước khi mà chúng ta ký vào. Tại vì đó là những cái mà đặc biệt là những cái công ty mà nó càng lớn thì anh biết đó là luật sư rồi họ làm là nó càng chi tiết hơn, là nó rõ ràng. Nhưng mà nhiều khi tại vì mình những cái người nhỏ thì có thể là mình không có đủ cái kinh nghiệm hoặc là tiền để mà mướn những cái luật sư mà đặc biệt mà chuyên về cái đó để mà nghiên cứu cho mình về những cái phần đó. Hoặc là có khi nhiều khi mình thấy cái này mình thấy mình làm ăn được thì mình cứ nhảy vô, nhưng mà tới lúc mà nó có một cái thời gian và sau đó thì đó là có những cái quyết định trong đó có thể là nó ảnh hưởng đến mình. Lấy một cái thí dụ, trong đó là họ đề là cái giờ mở cửa chúng ta là như thế nào, và mình phải mướn nhân viên như thế nào, và mình mua hàng của họ như thế nào. Nếu mà mình không làm đúng theo như vậy á, là trong nhiều khoản cái luật lệ của họ có thể là nói là đó là những cái điều mà mình không làm đúng, thì họ có thể họ lấy lại cái nguyên cái chi nhánh của mình, tại vì mình không làm theo đúng luật lệ của họ đưa ra. Thì có những cái trường hợp lớn đó là thí dụ như là những cái franchise như là Taxloto đồ này nọ, thì đó là họ yêu cầu mình đó là mở cửa từ mấy giờ tới mấy giờ trong cái thời hạn nào đó. Mà nếu mà mình không làm theo, mặc dù là mình làm chủ, nhưng mà mình làm chủ dưới quyền của họ là chi nhánh, do đó là mình phải theo cái thời gian mà họ yêu cầu trong đó. Nếu mà mình không làm thì có thể là 3 năm, 6 năm hoặc là gì đó, sau khi mà cái contract nó xong, họ có thể là họ không ký cho mình nữa. Thì đó là những cái mà mình phải đọc kỹ những cái hợp đồng như vậy. Hoặc là nếu mà có những phần mà nếu mà mình thí dụ như mình mua phải bắt buộc mình phải mua đồ của họ đồ này nọ, và thì cái dĩ nhiên là cái giá nó có thể là nó cao hơn những cái nơi khác, nhưng mà mình không làm đúng thì họ có thể là họ có cái lý do để mà họ lấy cái hợp đồng của chúng ta lại. Do đó là nó có nhiều cái phần ở trong đó, là khi mà chúng ta muốn mua một cái chi nhánh thì chúng ta phải cẩn thận, chúng ta đọc hiểu kỹ như vậy thì đó là nó dễ dàng hơn. Thì còn cái đó là những cái mà công ty lớn, còn những cái công ty nhỏ thí dụ của người Việt mình đó, hoặc là có những cái của giới tiểu thương đó anh, thì có thể là nó dễ dàng hơn. Tuy nhiên mình cũng phải đọc cho nó kỹ càng đàng hoàng trước khi mà mình ký. Không những là mình mà mình có luật sư để mà coi giùm, tại vì chúng tôi biết có nhiều trường hợp á, mình muốn là thôi cho cái tên này mua có mấy chục ngàn, trăm ngàn chắc không đến đổi đâu, không có gì đâu, thôi mình không cần qua luật sư đâu, viết giấy sai để mà chuyển sang đâu được rồi, không có gì đâu. Nhưng mà quý vị nên nhớ là quan trọng đó là tại nhiều khi mình trả một cái số tiền nhỏ cho luật sư hoặc là kế toán giúp mình để mà làm những giấy tờ đó, và coi cho chúng ta coi cái tiền quyền lợi như thế nào trong đó, nó tương lai là nó có thể nó giúp chúng ta được đỡ cho chúng ta được nhiều những cái chuyện mà nó rủi ro nó đưa ra là mình không có biết được trong đó. Tại vì có những trường hợp đó là mình chỉ ký tên rồi mình sang qua thôi, nhưng mà cái người chủ lên lo họ chưa chắc là họ cho mình mướn cái chỗ nữa, thì tới lúc đó là tiền mình đã đưa rồi thì là nó cũng kẹt cho mình. Hoặc là khi mà họ sang cho mình giấy tay thì sang rẻ, nhưng mà ví dụ như là cái hợp đồng lease nó sắp hết rồi, mà họ đã nói là họ không có renew nữa, thì đó là những cái mà cũng kẹt cho chúng ta. Do đó là luôn luôn là phải có cái hợp đồng đàng hoàng, tại vì luật lệ họ cũng bắt buộc là trong cái hợp đồng đó là nó có cái phần là tài chính của cái cơ sở đó nữa, là mình cũng phải yêu cầu họ đưa những cái giấy tờ đó để mà cho nó hợp lệ, chứ không thể nào mà mình dựa theo lời nói mà mình làm được. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, thì cũng thấy trên báo chí và cũng thấy ra trước tòa những chuyện mà chẳng hạn như là những người mua franchise chi nhánh về vấn đề, chẳng hạn như là các công ty làm pizza hoặc là những cái công ty để chuyển đồ ăn, phát đồ ăn vân vân. Thưa anh, những cái hợp đồng đó qua cái nội dung mình thấy rằng người làm đại lý đó bị bó buộc là phải dùng cái vật liệu của công ty phát ra, mà cái vật liệu đó mắc gấp nhiều lần so với thị trường. Thành thử ra nếu mà cái điều kiện đó đã đặt ra rồi, nếu mà mình chấp nhận thì mình vô, còn nếu mình không chấp nhận thì thôi. Chứ là nhiều cái trường hợp đó là thứ nhất là vấn đề phải mua vật liệu của hãng chính, và thứ hai nữa là vấn đề sử dụng nhân công. Thì trước giờ họ sử dụng nhân công, họ trả lương thấp, nếu mà mình vô mình lại tiếp tục như vậy thì có thể rằng mình sẽ bị những cái vụ kiện mà của chính nhân viên làm tại chi nhánh, họ cho rằng bóc lột sức lao động vân vân. Thì thưa anh, những cái điều kiện đó đã có rõ ràng rồi thì còn khiếu nại gì nữa thưa anh? Dù cho có mướn luật sư hoặc là dàn xếp những vấn đề mà chỗ thuê mướn hoặc là vấn đề làm thủ tục để mở một franchise, thì các điều kiện đó rõ ràng, và nếu mình chấp nhận cái bất lợi như vậy thì mình phải chịu chứ sao anh ạ?
Dạ đúng vậy anh, nhưng mà cái quan trọng là bởi mình phải hiểu trước khi mà mình ký vào để mà mua những cái franchise đó. Thì đó là bởi vì cái quan trọng của anh là mình phải có người giúp mình, để mà nếu mà mình không có khả năng để mà mình coi hết cái hợp đồng đó thì có cái một cái người luật sư hoặc là cái người mà business advisor và kế toán của chúng ta có thể coi để mà giải thích cho chúng ta biết là cái phần này là đó là mình phải làm theo như vậy, thì tức là tính tới cuối mình có lời hay không để mà mình làm ăn. Tại vì có thể là từ lúc đó mình mới quyết định là mình có nên vào hay không, chứ không phải là nói là khi mà nó đã xảy ra tức là mình đã vào rồi, thì đó là có những cái có thể là mình không có khiếu nại được. Tuy nhiên có những cái trường hợp, lấy một cái thí dụ là nếu mà mình không biết là bây giờ mình mở một cái chi nhánh, họ mở cho mình một cái chi nhánh, tức là mình cũng phải tốn mấy trăm ngàn, nhưng mà một năm sau, hai năm sau mà họ mở thêm một cái chi nhánh ở gần đó nữa thì đó là như thế nào, là tức là sẽ là cạnh tranh với chúng ta là cùng một cái như vậy luôn. Thì đó là những cái mà mình phải đọc, mình phải hiểu là nếu mà những cái trường hợp đó nó xảy ra, thí dụ như là một trong cái shopping center mà sau này nó lớn lên thì tức là nó sẽ có thể là có hai cái franchise trong đó, thì là mình có quyền mình mua cái franchise kia, một cái chi nhánh kia nữa hay không, hay là như thế nào, thì tức là mình phải biết. Tại vì đó là như anh nói là trong báo chí đã có đưa ra những cái trường hợp là những cái công ty mà pizza hoặc là bán gà này nọ đó, có những cái trường hợp mà người ta phải mất mấy trăm ngàn, là tại vì người ta có thể là người ta phải bỏ chạy thôi, tại vì không có đủ mà kinh tế mà để làm đó anh. Do đó là cái đó là những cái mà quan trọng để mà chúng ta phải hiểu lại cái phần đó. Cái đó là cái mà nó rất là nguy hiểm đó anh. Do đó là mình phải cẩn thận trong cái phần mà khi mà trước khi mình ký, nhất là tại vì những cái franchise đó là những cái franchise mà tốn tiền nhiều, do đó là mình phải cẩn thận, mình phải hiểu biết trong đó là nó nghi như thế nào, và cái việc mà mướn người đồ này nọ đó, thì dĩ nhiên là chúng ta cũng phải thông cảm và hiểu được cho cái người chủ, những cái chủ công ty lớn đó là những cái công ty mà nổi tiếng, bởi vì người ta mới biết tới, thì do đó đó là họ cũng muốn là chúng ta làm, khi mà làm ăn là chúng ta phải làm theo đúng luật lệ, để mà tại vì khi mà họ đến khi mà có những cái trường hợp như là cái lương bổng trong những cái lần qua đó, giả tỷ thí dụ như một cái chi nhánh nào của 7-Eleven hoặc là một cái chi nhánh nào mà nó bị mang tiếng, là cái công ty 7-Eleven bị mang tiếng, chứ không phải là chỉ có một cái chi nhánh đó thôi, mặc dù cái chi nhánh đó là độc lập với cái công ty mẹ, nhưng mà đó là những cái mà đó là họ phải là họ kiểm mình rất là chặt chẽ để mà mình phải làm đúng theo cái luật lệ lương bổng đồ này nọ cho chuyên, nếu không á thì đó là một trong những cái lý do mà họ có thể họ lấy lại cái license của mình, tức là không có cho mình làm chi nhánh của họ nữa.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Ở đây thì chúng tôi cũng xin kể câu chuyện mà có thể là không xảy ra tại Úc nhưng mà xảy ra tại Việt Nam, chẳng như là chủ một cái cửa hàng nào đó hoặc là một chi nhánh nào đó, họ dự định sang lại. Ở bên Việt Nam có một cái dịch vụ gọi là dịch vụ cung cấp khách hàng. Tức là họ ký hợp đồng với một dịch vụ đó, thì mỗi ngày họ cho là một số lượng khách hàng đến ngồi uống cà phê, đến cái quán, cái tiệm đó, để cho người ngoài thấy rằng cái chỗ đó vẫn là sung túc lắm, đông khách lắm. Nhưng mà khi mà bắt tay vào việc rồi đó thì mới vỡ lở ra là những đó là những dịch vụ mà cung cấp khách hàng chứ không phải là những khách hàng thật sự. Thì thứ anh trở lại bên Úc này đó, thì thứ anh dù sao dù thế nào đi nữa thì tất cả các hợp đồng đều có một thời gian gọi là cool off, phải không ạ? Tức là chúng ta có thể suy nghĩ lại để mà ký hay không ký. Thì trong thời gian đó gọi là đình hoãn đó thì có thể là 2 tuần hay hơn nữa. Chuyện này mình nếu mình thấy với sự cố vấn của luật sư mình có thể không nhận cái chuyện mà phải đúc đầu vào chỗ chết không, phải không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đúng vậy anh. Tuy nhiên cái chuyện mà bây giờ một khi mà mình đã vào rồi để mà mình hoạt động đó là mình lấy cái shop rồi thì tức là mình phải làm rất là nhiều chuyện để mà chuyển tên hoặc là cái e-post mà xin tất cả mình đã bỏ ra thì giờ công sức để mà mình làm cái đó rồi. Thì do đó là không nghĩ là chỉ nói là mình vô 2 tuần thì đúng là họ guarantee mình, tức là họ bảo đảm là trong 2 tuần đó mình sẽ có được thu nhập bao nhiêu tiền. Thì cái trường hợp mà cái thí dụ mà anh nói ra đó, mình nghĩ là không phải là không có ở trên nước Úc này. Tại vì trong vòng 2 tuần đó họ có thể họ kiếm người hoặc là cho bạn bè đồ lợi ăn miễn phí đồ hoặc là như thế nào để mà cho cái số tiền đó nó đến thì họ bồi tiền lại. Hoặc là gì để mà cho cái số tiền đó nó đầy đủ khi mà họ đã đủ cái tiêu chuẩn cái thu nhập cho anh, là đó là cái bổn phận của trách nhiệm của họ đã xong rồi, chứ không phải là họ cho anh vô anh try, anh thích anh không, anh làm anh làm, không phải vậy. Mà họ cho mình với điều kiện là họ bảo đảm là cái mức thu nhập của mình hàng tuần, ví dụ là 2.000, 3.000 hoặc là gì đó, thì đó là tới lúc đó thì khi mà họ thấy là nó chưa đủ thì có thể là họ có tìm những cái cách để mà cho người đến ăn cho nó cái thu nhập nó tăng lên đủ cho mình thôi. Nhưng mà sau đó thì mình cũng có thể mình giữ lẻ. Thì thường đó là những cái người ta của những cái người mà chuyên viên mà cố vấn về ba các cái khi mà mình mua thương vụ đồ này nọ, thì cái quan trọng là mình có thể là mình đến đó mình coi cái lượng người khách như thế nào trước khi mà mình ký tên vào để mà mình mua, thì ít nhất là mình cũng có được một cái căn bản về cái hiểu biết về cái lượng khách để mà mình có thể mình đón ra là cái số tiền mà mình thâu được có thể là tới cái mức đó hay không. Và thì đó là cái quan trọng nữa là mình phải coi cái chi phí. Tại vì đó có nhiều trường hợp đó là khi mà cái thu nhập đó là nó như vậy, nhưng mà cái chi phí mình phải coi là cái chi phí đó nó có đủ để mà chúng ta làm không. Tại vì và khi mà mình nghĩ tới đó là mình phải tính luôn là không phải là cái chi phí là mình bỏ công ra mình làm lời. Nên nhớ là tại vì mình bỏ ra cái tiền đó, là bỏ, thí dụ bỏ mấy trăm ngàn, nhưng mà mình làm thì thấy là ok mỗi năm là có thể là họ lời 100-200 ngàn. Tuy nhiên ở trong đó, đó là không có kể tiền lương bổng của mình, của gia đình đồ này nọ phụ lợi với nhau, thì trong đó không có kể tới cái đó, thì mình phải tính vào cái tiền đó. Và cái quan trọng nữa là nên nhớ là nếu mà mình bỏ ra cái số tiền lớn như vậy, thì nếu mà bây giờ mình không làm cái này, mình bỏ tiền ở vô nhà băng hoặc là cái đầu tư những nơi khác, thì cái phần trăm của mình là bao nhiêu thì mình phải cộng vào cái đó nữa. Tại vì còn cái phần rủi ro trong đó nữa là có thể mất mát và có thể làm ăn không được, là mình mất hết cái số tiền đó thì như thế nào. Đó là những cái mà mình phải nghĩ tới, chứ không thể nào mà mình dòm trong cái bản báo cáo tài chính của cái người sang nhượng hoặc là đó mà mình có thể mình thấy về vậy mình thí dụ như mình sang là 500 ngàn, nhưng mà tiền lời thấy trong này là 150 ngàn, thì mình làm chắc 3 năm là mình đủ mình trả lại. Không hẳn là vậy, tại vì đó là cái đó là cái công sức của mình nữa, và tiền mình bỏ vào thì đó là mình phải tính ra, thì tới cuối có thể là mình không có lời được bao nhiêu, hoặc là mình phải mướn thêm người đồ này nọ. Do đó là mình phải cẩn thận khi mà mình muốn quyết định mà để mà sang hoặc là một cái chi nhánh hoặc là một cái business nào đó, hoặc là mình ra mình làm. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì thưa anh, thương trường là chiến trường, thành thử ra ngoài cái chuyện mà đó thì còn có vấn đề cạnh tranh này nữa. Thì dĩ nhiên là câu chuyện về chuyện này rất là dài và cũng đã hết giờ dành cho Mục Thuế và Bạn hôm nay. Xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, một lần nữa thì xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình Thuế Vụ hôm nay. Xin hẹn quý vị cũng vào giờ này tuần sau. Dạ, xin chào anh Thông Bách.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese. Vietnamese.